Quý vị, các bạn thân mến, có người đã tưởng tượng một câu chuyện như sau. Vừa nhắm mắt lìa đời, một vị tu sĩ già đã thấy mình đứng xếp hàng ngay trước cổng thiên đàng. Lòng ông hơi lo lắng. Ông chẳng bao giờ dám nghĩ rằng sau khi chết sẽ được lên thiên đàng một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Khi đến phiên ông, Thánh Phêrô cũng chỉ nhìn sơ vào cuốn sổ trước mặt, rồi nhanh chóng trao cho ông chìa khóa phòng. Tay chỉ vào một lối đi trước mặt và nói, này con, hãy đi theo lối này. Cứ đi khoảng nửa tiếng là đến thiên đàng. Ta đang bận một tí với đám đông này. Con chịu khó tự đi tìm phòng và nghỉ ngơi. Chút nữa xong việc ta sẽ đến thăm con. Vị tu sĩ già ngẩn ngơ. Ông không tin vào tai mình. Ông đã được lên thiên đàng. Quả như một giấc mơ. Thế là ông đi theo lối mà Thánh Phêrô đã chỉ. Được khoảng 10 phút, ông thấy trước mặt là một ngã ba. Ông phân vân, theo bên phải hay bên trái bây giờ? Cuối cùng ông nghĩ, bây giờ mình cứ đi bên phải, nếu không đúng thì quay lại và đi sang lối bên trái. Chỉ có hai ngã nên cũng chẳng lạc đi đâu mà sợ. Đi khoảng 15 phút thì ông bắt đầu nghe tiếng ca hát, tiếng nói chuyện, cười đùa. Vui như một ngày hội. Như vậy là mình đi đúng đường rồi, ông nghĩ thầm. Dần dần, trước mắt ông hiện ra một hội đường thật lớn. Đến gần, ông ghé mắt qua cửa sổ để nhìn vào trong. Không khí trong hội đường thật là vui tươi. Đây chắc chắn là thiên đàng rồi. Ông quan sát và thấy có nhiều nhóm khác nhau đang sinh hoạt. Gần nơi ông đứng là một nhóm đang cầu nguyện. Bên cạnh là một nhóm đang chuẩn bị bữa ăn, bên trái là nhóm đang hát những bài thánh ca. Những nhóm xa hơn thì có những sinh hoạt khác. Điều làm cho ông ngạc nhiên nhất là, dần dà khi mắt đã làm quen với khung cảnh, ông nhận ra rằng hầu hết những người đã từng đến nghe ông giảng dạy đều có mặt ở đây. Ông cũng nhìn thấy rất nhiều học trò của ông, những tu sĩ đã theo ông bao nhiêu năm qua. Tất cả bọn họ đang sum vầy trong hội đường này, và họ thật vui vẻ. Niềm hãnh diện chợt bừng lên trong tâm hồn ông. Như vậy, những lời huấn dụ của ông đã mang lại kết quả tốt đẹp cho quá nhiều người. Với tất cả phấn khởi, ông tự tin đẩy cửa bước vào. Quả như ông dự đoán, những người biết ông đều chạy ra và chào đón ông. Ông nhìn quanh và hỏi họ, Chúa Giêsu đâu? Việc đầu tiên tôi muốn là được triệu kiến Ngài. Họ đồng thanh trả lời, Chúa không có ở đây. Rồi họ đôi mắt nhìn nhau và hỏi ông, Thánh Phêrô có cho ông biết là ông đang ở đâu không? Giơ cao chiếc chìa khóa phòng, ông hãnh diện trả lời, tôi được ở đây với các bạn trên thiên đàng. Một người trong bọn họ vội xua tay, ồ, ông đã đi lộn chỗ rồi, đây không phải là thiên đàng. Đây chỉ là luyện ngục thôi. Vị tu sĩ ngạc nhiên. Luyện ngục? Sao lạ vậy? Tôi chưa từng nghe nói một luyện ngục tốt đẹp và vui vẻ như vậy. Tức thì cả bọn họ lại nhao nhao. Ông nói gì? Tại sao luyện ngục lại không tốt đẹp và vui vẻ như vậy được? Vị tu sĩ nói như giảng dạy. Vì đó là nơi người ta phải sống trong ăn năn và buồn sầu, đồng thời phải chịu nhiều đau khổ để chuộc lỗi lầm đã phạm. Tôi chưa hề đọc qua một tài liệu nào nói về luyện ngục lại giống như vậy. Một người học trò cũ của ông vội giải thích. Không đâu, người trần thế nghĩ như vậy là vì họ không hiểu được thánh ý Chúa. Chúa muốn cho chúng tôi ở đây là vì khi còn ở trần gian, chúng tôi đã được học để biết cách lên thiên đàng, nhưng lại chưa biết làm sao để sống trên thiên đàng. Ở đây chúng tôi được giảng dạy và làm quen với những sinh hoạt của các thánh. Chúa Giêsu cũng trang bị cho nơi đây có đầy đủ tiện nghi như trên thiên đàng, để chúng tôi dễ thực hành hơn. Khi nào thích nghi được với đời sống nơi thiên đàng, thì chúng tôi sẽ được qua đó và định cư vĩnh viễn. Trước sau gì thì tất cả chúng tôi đều được trở thành công dân nước trời. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Nghe giải thích xong, ông lầm lũi quay lại đường cũ. Đến ngã ba, ông đi qua bên trái theo chỉ dẫn của những người trong luyện ngục. Vừa đi, vừa suy nghĩ miên man. Ông đến trước cửa phòng lúc nào không hay. Thánh Phêrô đang lóng ngóng chờ ông với cái gà men cơm đã nguội. Ngài hỏi ông, con có sao không? Bị đi lạc hả? Không sao đâu. Con về đây được là tốt rồi. Bây giờ thì ta yên tâm. Vậy con vô phòng tắm rửa, ăn uống chút đỉnh rồi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai ta đưa con đi gặp Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh. Vị tu sĩ già liền trả lời, không thưa ngài, con không muốn ở đây nữa. Thánh Phêrô tròn xoe mắt, trời ơi, đừng dại dột con à, đã được lên thiên đàng mà con còn chưa chịu nữa thì ở đâu mới chịu. Ông trả lời, con muốn qua bên luyện ngục. Thánh Phêrô thắc mắc, con có nói điên không vậy? Tại sao lại muốn chuyện ngược ngạo như thế? Vị tu sĩ khẳng định, tại vì hình như cả đời, con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học để biết cách sống trên thiên đàng. Chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này. Điều đó thật là hợp lý, bởi lẽ thiên đàng cũng chỉ là một nối dài và kiện toàn cuộc sống tại thế này. Nếu con người không gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc sống này, thì làm sao họ có thể nhận ra Ngài trên thiên đàng? Xét cho cùng, nếu Thiên Chúa là tình yêu, và nếu ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có thiên đàng, thì có người đã thực sự sống thiên đàng ngay từ cuộc sống tại thế này, khi họ sống yêu thương. Mỗi một hành động yêu thương là một thực hành sống trên thiên đàng vậy. Lạy Chúa, những ngày cuối năm phụng vụ và cuối tháng các đẳng linh hồn, khi suy nghĩ về cùng đích và ý nghĩa của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ có thể gặp gỡ Chúa và về với Chúa bằng cuộc sống yêu thương mà.